Phương bạn chị em còn nhớ tuần vừa rồi mình học bài học gì không? Có ai nhớ không? Goliath. Cảm ơn Chúa, cảm ơn ông Thùy. David thắng Goliath. David là người như thế nào? Goliath là người như thế nào? Hồi nãy cô Phi đọc cho chúng ta thấy Goliath là một người rất là to lớn. Ổng cao khoảng chừng 9 feet 6, 3 thước, khoảng 3 thước á. Phải không? Khoảng 3 thước. Một người dũng sĩ, một người dũng sĩ chuyên nghiệp, to lớn như vậy. Còn David thì bao lớn thưa quý bà anh chị em? Mặt còn hồng hào, bốn mặt còn ra sữa nữa. Ổng là một thiếu niên, một người nhỏ con, mà ổng không phải là được huấn luyện gì hết để làm một chiến sĩ. Và ổng cũng không có vũ khí gì ngoài ra một cái chành ném đá vậy thôi. Còn Goliath là người dũng sĩ chuyên nghiệp, có đầy đủ những cái dụng cụ chiến đấu. Vậy mà Chúa cho David thắng Goliath một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà trước khi thắng Goliath được, một người to lớn, một cái chướng ngại mà dân sự của Chúa, cả dân sự của Chúa lúc bấy giờ ai cũng sợ hãi cả, ngay cả vua Sa-lơ ổng cũng sợ hãi nữa. Nhưng mà David đã thắng được Goliath. Nhưng mà trước khi David thắng Goliath, ông phải trải qua ba cái trở ngại, hay là ba cái khổng lồ mà ông phải vượt qua thì ông mới thắng được Goliath. Quý ông bà chị em còn nhớ ba cái khổng lồ, ba cái trở ngại David phải trải qua là gì không? Chỉ có 6 chữ trong tiếng Việt thôi. Quý ông bà chị còn nhớ không? Cái thứ nhất, cái trở ngại thứ nhất là gì? Là trì hoãn. Cảm ơn Chúa. Tôi nghe cái giọng anh Long là lớn nhất. Trì hoãn, đúng như vậy. Cái trở ngại thứ hai là gì? Nản lòng. Cái trở ngại Goliath, cái khổng lồ thứ ba là gì? Nghi ngờ. Trì hoãn, nản lòng, nghi ngờ. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta biết được chương trình của Chúa cho đời sống mình, chúng ta đeo đuổi cái chương trình đó, chỉ bởi vì chỉ có chương trình của Chúa cho đời sống của chúng ta, nó mới đem lại cho chúng ta sự phước hạnh thật và một đời sống sung mãn thật. Còn cái chương trình của con người, của chính mình đặt ra, nó có thể trong ngắn hạn nó đem lại cái niềm vui, chúng ta cũng thấy thỏa mãn, thoải mái, nhưng mà về lâu về dài chúng ta thấy nó rất là ê chề, và cái hậu quả của nó sẽ làm cho chúng ta không thể nào lường được những cái điều rất là tệ hại đến với đời sống của chúng ta. Nhưng mà chương trình của Chúa là điều mà quý báu vô biên, mà chúng ta có được cái diễn phúc để đeo đuổi. Nhưng mà khi theo cái chương trình của Chúa, như Goliath, David thắng Goliath ở đây, cũng có những cái trở ngại, những cái khổng lồ đã đứng trước mặt cái chương trình của Chúa trên đời sống của chúng ta, làm cho chúng ta không đạt được những cái điều phước hạnh, ý chỉ của Chúa, chương trình của Chúa cho đời sống của mình. Ba cái khổng lồ đó là trì hoãn, nản lòng và nghi ngờ. Và câu hỏi được đặt ra ở đây là làm sao để chúng ta thắng được những cái cản trở, những cái khổng lồ trước mặt của chúng ta. Quý ông bà anh chị em còn nhớ cái điểm đầu tiên David làm là gì? Để thắng được những cái khổng lồ trước mặt ông, để ông thắng được Goliath, thứ nhất là David làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Ông nhớ lại những gì Chúa đã làm cho ông. Trước đây Chúa đã giúp ông thắng được những cái con gấu, những cái con sư tử, ông giết bằng tay không như vậy. Cho nên ông nói Chúa sẽ làm lại. Và Goliath giàu thấy tướng tá bự khủng lồ như vậy, nhưng mà bởi sức của Chúa, bởi quyền năng của Chúa, ông sẽ thắng. Trong đời sống của chúng ta có nhiều điều khi chúng ta đang đối diện về gia đình của mình, về tình cảm, về tài chánh, vân vân, chúng ta thấy ô sao mà khó quá, không thể nào vượt qua được. Có vẻ như là một con đường bế tắc. Nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em nhớ lại những gì Chúa đã làm trên cuộc đời của mình trong quá khứ, Chúa sẽ giúp quý ông bà anh chị em đi đến cái sự chiến thắng. Cái điểm thứ hai mà David làm, hôm nay chúng ta cùng học chung với nhau, đó là hãy dùng những gì Chúa đang cho chúng ta ngay bây giờ. Hãy dùng những gì Chúa đang cho chúng ta ngay bây giờ. David khi mà ông biết được ông muốn thắng Goliath thì ông làm gì thưa quý ông bà chị em? Ông kêu ồ như vậy là phải về, mình phải tập, mình phải mướn người làm thế nào để mình trở thành một người lính giỏi, một dũng sĩ rất là giỏi thì mình mới thắng được Goliath, phải không? Có phải như vậy không? No. Hiện tại ổng chỉ có vỏn vẹn một cái vũ khí, đó là cái trành ném đá. Chỉ có vậy thôi. Và ông nhân danh Chúa, ông nhờ cậy Chúa, ổng dùng cái trành ném đá đó để ổng thắng Goliath. Ổng thắng những cái trở ngại, những cái bức tường trước mặt ông. Đôi lúc chúng ta cũng vậy, khi thấy được những gì Chúa muốn chúng ta làm, rồi chúng ta nói, ồ, tôi cần phải phải có học, tôi không, hiện giờ tôi không có đủ học vấn, tôi cần phải học nhiều hơn, tôi cần phải có đức tin mạnh mẽ hơn, tôi cần cái này, cái nọ, cái kia, rồi tôi mới làm, tôi mới theo đuổi cái chương trình của Chúa trên đời sống của tôi. Thưa quý ông bà, anh chị em, no, đừng có chờ đến lúc đó. Bởi vì có những lúc khi chờ tới lúc đó rồi, chúng ta không còn có cái cơ hội để chúng ta làm theo cái chương trình của Chúa trong đời sống của mình. Đừng chờ đợi. Chúa kêu gọi chúng ta làm gì? David đang có cái gì trong tay của ông? Ông sử dụng cái đó. Ông có cái trành ném đá, ông dùng cái trành ném đá. Chứ ông không có chờ tới lúc ồ, tôi bây giờ nhỏ con quá mà lại thiếu niên nữa, thôi chờ tôi thành thanh niên hay là tráng niên ngon lành rồi, rồi tôi mới chiến đấu và mới có hiệu quả. Còn thiếu niên mặc bún ra, còn bún ra sữa thôi chắc là không được. Có nhiều người biết được chương trình của Chúa, Chúa muốn mình làm cho gì rồi, nhưng mà cứ trì hoãn, cứ chờ đợi, chờ cho tới khi nào có cái hoàn cảnh hoàn hảo rồi, perfect condition, perfect circumstance, rồi mới bắt đầu là. Thưa quý ông bà anh chị em, cái điều kiện hoàn hảo nó sẽ không bao giờ đến. Cho nên ngày hôm nay là ngày mà chúng ta quyết tâm sống theo chương trình của Chúa trong đời sống của mình. Chúa muốn mình làm gì, Chúa muốn mình giải quyết điều gì, Chúa muốn chúng ta theo đuổi điều gì, hãy bắt đầu hôm nay, đừng có chờ tới khi qua muộn. Đó là cái cách mà David đã thắng được Goliath. Ông sử dụng, ông dùng những gì Chúa đang ban cho ông ngay bây giờ. Right now, use what God gives you now. Don't wait till someday. Cái điểm thứ ba mà David thắng được Goliath là ông không có chờ đợi cho một người nào đó động viên ông hay là thúc giục ông để ông làm chương trình của Chúa. David không có chờ cho tới một người nào đó khích lệ ông, động viên ông, thúc đẩy ông rồi ông mới làm theo chương trình của Chúa. No. Chúng ta nhớ cái câu chuyện David thắng Goliath thì sao? Tất cả mọi người đều sợ Goliath, sợ muốn gần chết vậy đó, hoảng hốt, sợ hãi, ngay cả lính cũng sợ nữa, sợ khủng khiếp lắm. Có điều tôi muốn quý ông bà chị em để ý cái chỗ này, không những họ sợ mà thôi, nhưng mà khi David ra trận để đánh nghịch địch cùng Goliath, ông có được cái sự khích lệ của ai không thưa quý ông bà chị em? Ông có được cái sự động viên của ai không? Nobody. Cha của ông cũng không muốn, mẹ của ông cũng không muốn, những người lính cũng không muốn. Không có người nào khích lệ ông cả. Ngay cả vua cũng không có một lời khích lệ David. Nhưng mà David làm gì trong lúc đó? Ông kể, ồ, tôi không ai khích lệ hết, không ai ủng hộ tôi hết, không ai thúc đẩy tôi hết. Thôi, tôi bỏ cuộc. Phải không? No. David đã làm gì? Ông đã tìm được cái sự khích lệ, ông tìm được cái sức mạnh, năng quyền nơi Chúa. Nơi Chúa. Lời Chúa nói như thế nào? Ở trong cái câu gốc mà chúng ta có ở trong Samuel đoạn 30 câu số 6. Đây là một cái hoàn cảnh khác David gặp mà nữa, nhưng mà David đã làm gì? David vì sự David bị sự hoạn nạn lớn, vì dân sự toan ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm hồn đầy cay đắng vì cớ mất con trai và con gái mình. Nhưng David được sức mạnh nơi Jehovah Đức Chúa Trời. Wow. Cái bối cảnh ở đây cho là David và các lính của ông có một lần dẫn binh ra trận. Khi đi dẫn binh ra trận rồi, khi trở về lại cái trại của mình dân sự ở, thì được biết là khi lính đi hết rồi, ở nhà không có lính nữa, dân sự lính của dân khác và gọi là Amalek, họ tới, họ bắt hết tất cả những con trai con gái của trong dân sự của Chúa. Họ lấy đồ đạc, những cái gì quý báu họ lấy hết. Ô, dân sự, khi mà David và các tướng lãnh của ông trở về thì dân sự của Chúa, ô, lúc đó họ cay đắng, họ tức giận, họ nói tại sao vua đi, tại sao lính đi hết, làm cái chuyện này, họ không có ai bảo vệ họ cả, cho nên họ mất hết tất cả. Họ giận đến nỗi mà dân sự của Chúa nói như thế nào, tìm cách ném đá David. Wow. Trong cái lúc đứng giữa một cái tình huống mà gọi là mọi người đều nghịch cùng mình, David đã làm gì? Lời Chúa nói, nhưng David được sức mạnh nơi Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa. Trong lúc ngay cả gia đình David cũng gặp hoạn nạn nữa, mất cái này, mất cái nọ, dân sự Chúa mất con trai, mất con gái, trong tất cả những điều này, người khác nghịch lại David nữa. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng David tìm được cái sự khích lệ, tìm được cái năng quyền, tìm được cái sức mạnh vô biên từ nơi Chúa. Ông không có chờ đợi người khác phải khích lệ rồi tôi mới làm cái chuyện này, hay là tôi phải nhờ cái sức của tôi hay là của ai đó giúp tôi mới làm được. No, ông nhờ cậy sức của Chúa. Sức của Chúa. Và khi ông tìm kiếm, ông nhờ cậy sức của Chúa, chuyện gì xảy ra? David trong câu số 17 và 18 của Samuel nhất đoạn 30 nói như thế này: ông đã lấy lại được tất cả những gì quân thù đã cướp lại. David đánh chúng nó từ tảng sáng ngày cho đến chiều ngày sau. Và gì? Trừ ra 400 người trai trẻ cỡ lạc đà đã chạy trốn thì chẳng một ai thoát khỏi. Câu 18, David thâu lại mọi vật dân Amalek đã cướp lấy, David đem về hết thảy. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nếu mà David chờ đợi, ô, người nào phải khích lệ tôi, phải giúp tôi, thì tôi mới làm, mới ra trận để chiến đấu. No. ông nhờ cậy sức của Chúa, ông tìm cái sự khích lệ từ nơi Chúa. Và chúng ta thấy trong cái hoàn cảnh éo le như là bế tắc như vậy, trong cái hoàn cảnh như là sức con người không còn gì nữa, thì ở đây chúng ta thấy David đã dùng cái chữ ở trong computer, David download sức mạnh của Chúa, quyền năng của Chúa, ông tải xuống những gì ở trên kia xuống trong đời sống của ông. Và lời của Chúa nói ông đã lấy lại được tất cả những gì dân Amalek cướp lấy. Tạ ơn Chúa. Thưa quý ông bà, xem con người của chúng ta có giới hạn, giới hạn yếu đuối vô cùng. Tại sao mình phải chờ đợi người này, người nọ, người kia, hay là dựa vào sức mình? Trong lúc đó Chúa là đấng Ngài tạo dựng nên mọi loài, tất cả hàng tỷ 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 cái dải ngân hà mà ngay giờ phút này khoa học vẫn còn chưa biết ở trong vũ trụ của chúng ta nó còn bao nhiêu tỷ cái dải ngân hà. Chúa là đấng tạo dựng tất cả những cái điều đó. Chúa là đấng Ngài đang điều khiển tất cả những cái điều đó. Ngài là đấng tạo hóa. Ngài là Chúa, là chủ. Ngài là cội nguồn của tất cả cái quyền năng, sức mạnh, phước hạnh. Tại sao chúng ta cứ nhờ cái sức của mình? Tại sao chúng ta phải chờ người này người khác giúp tôi thì tôi mới cảm thấy có được cái năng lực để làm điều này, điều đó? No. Hãy tìm cái sự năng lực, cái sự khích lệ nơi Chúa. Và đó là điều David đã làm. David tìm được sức mạnh nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và đã đem cho ông sự chiến thắng. Cuối cùng, cái điểm cuối cùng là hãy tin cậy Đức Chúa Trời là đấng đem lại sự chiến thắng cho chúng ta. Không phải tôi chiến thắng, nhưng mà Chúa chiến thắng. Hãy tin Chúa điều đó. Nhiều lúc chúng ta tin vào cái sức của mình, ỷ lại cái sức của mình. Phải không? Tôi làm được cái này, cái nọ, cái kia. Thưa quý ông bà, chị em, hãy tin Chúa. Hãy lòng tin cậy Chúa. Ngài là đấng đem lại cái sự chiến thắng cho chúng ta. Để gì? Để danh Chúa được vinh hiển. Danh Chúa được vinh hiển. Câu số Samuel nhất đoạn 15 câu 45 tới câu 47. David đáp cùng người Goliath rằng: ngươi cầm gươm giáo lao mà đến cùng ta, còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi, không phải ta. Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta. Ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi. Và ngày nay ban thay của dân binh Philippines cho chim trời và thú vật của đất, khắp thế gian sẽ biết rằng David, phải không? No. Khắp thế gian phải biết rằng Giê-hô-va có một Israel có một Đức Chúa Trời. Và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay ta. Cảm ơn Chúa. Ông hoàn toàn ông nương dựa vào, ông tin cậy vào quyền năng của Chúa. Chúa làm được điều này, Chúa đem lại sự chiến thắng, không phải là tôi không phải là thứ gì cả. Những công việc của Chúa, tôi làm được cái này, làm được cái kia, nhưng sự thật đó là Chúa làm qua tôi, chứ tôi không phải là thứ gì cả. David nương cậy, tin cậy hết lòng với Chúa. Trong đạo binh của người Do Thái lúc bây giờ, cộng luôn cả vua Saul, David là cái người hèn mọn nhất có thể thắng được Goliath, phải không thưa quý ông bà anh chị? Một đứa trẻ không có kinh nghiệm binh lính là gì cả, và trong tay chỉ có một cái trành ném đá thôi, không thể nào thắng được Goliath. Tất cả mọi người thấy Goliath trông khổng lồ quá, Phải nói cái chữ là họ thấy Goliath còn lớn hơn là Chúa nữa. Nhưng mà chỉ có David, dầu người nhỏ con, mọi người thấy có vẻ hèn mọn, nhưng mà David đã thấy Chúa vĩ đại vô biên hơn là Goliath. Chúa lớn hơn Goliath vô cùng. Cho nên lời Chúa nói khi Goliath xông vào David, bắt đầu chiến trận, thì David như thế nào? Chạy thẳng vào cái hướng của Goliath. Ông không có sợ hãi gì cả, bởi vì ông nhờ cậy nơi Chúa. Ông không có nghi ngờ về cái quyền năng của Chúa. Yes, tôi nhỏ, tôi không ra gì, nhưng mà bởi Chúa là đấng Chúa của chiến trận, Chúa là đấng quyền năng, tôi tin cậy nơi Chúa, Chúa sẽ làm được điều đó. Và Chúa đã làm, ban sự chiến thắng cho Goliath. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đến với Chúa với cái tinh thần như thế nào? Cái chuyện gì cho chuyện này chắc Chúa không giải quyết được. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta tin cậy Chúa cỡ nào, Chúa sẽ cho nó xảy ra cỡ đó. Chỉ chừng đó mà thôi. Nếu chúng ta hết lòng tin cậy Chúa như David, Chúa bày tỏ một cách rất là kỳ diệu. Còn chúng ta cứ ẩn hờ, hồi hộp với Chúa, chúng ta cái gì cho cái này, bó tay rồi. Có thể trong đầu mình nghĩ, ồ Chúa làm được mọi sự. Nhưng mà trong thực tế, cái cách chúng ta giải quyết vấn đề như là chúng ta không có tin cậy Chúa làm được mọi sự gì cả. Quý ông bà anh chị em đang gặp cái nan đề gì lắm? Nan đề đó là gì? Những cái nan đề đó có phải về tiền bạc hay là cái mối quan hệ giữa mình với người khác, giữa vợ chồng với nhau, hay là cái gì đó? Quý ông bà anh chị em thấy Chúa lớn hơn nan đề hay là nan đề lớn hơn Chúa? Chúng ta có cái niềm tin nơi Chúa như thế nào? Thường thường chúng ta lấy cái nan đề, chúng ta cứ dừng cái nan đề riết, cái làm cho chúng ta không có còn tin cậy Chúa chút nào cả. Có một lần, có một cái hình rất là lớn, cái hình mới nhìn vô giống như một con rồng rất là khủng khiếp. Nhưng mà quý ông bà anh chị em biết cái hình đó nó đến từ đâu không? Người ta lấy cái kính hiển vi á, người ta chụp cái con mắt của con ruồi, người ta phóng đại nó thiệt là lớn, rồi người ta lấy một cái phần nhỏ của cái phóng đại đó, người ta phóng đại nó ra thành một cái hình, nhìn vô thấy một con rồng rất khủng khiếp, nhưng sự thật nó là một phần rất là nhỏ của con mắt của con ruồi mà thôi. Nhiều lúc chúng ta thấy những cái nan đề trong đời sống của chúng ta thấy hãi hùng quá, bởi vì chúng ta cứ tập trung vào cái nan đề mà chúng ta không thấy được Đức Chúa Trời của chúng ta vĩ đại vô cùng. David tin cậy hết lòng với Chúa. Ông nói rằng Chúa là Chúa của chiến trận, không phải là tôi, nhưng mà Chúa. Và Chúa đã đem cho ông sự chiến thắng. Thế này ở đây, lặp đi lặp lại, ông nói Chúa, Chúa, Chúa làm, Chúa chiến thắng, Chúa sẽ chiến trận, Chúa sẽ phó ngươi cho dân sự ta, vân vân. Cho nên khi chúng ta đối phó với những cái Goliath trong cuộc đời của chúng ta, hãy hết lòng tin cậy hoàn toàn nơi Chúa. Và hãy nhớ một điều, danh Chúa phải được vinh hiển. Không phải tôi làm được, nhưng mà Chúa làm. Chúa của chiến trận, tôi không phải là gì cả. Chúa chỉ dùng tôi với cái tấm lòng sẵn sàng của tôi dâng cho Chúa. Và Chúa dùng cái sẵn sàng đó, Chúa dùng cái tấm lòng hết tin cậy đó, Chúa đã làm những cái phép lạ rất là kỳ diệu. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta đến với Chúa với tấm lòng đó. Quý ông bà anh chị em trông đợi nơi Chúa điều gì? Quý ông bà anh chị em tin cậy nơi Chúa cỡ nào? Chúa sẽ làm chỉ có chừng đó mà thôi. Lời Chúa nói như thế nào? Ở trong khi Chúa gặp hai người mù và Chúa nói, ngươi có tin ta làm cho ngươi được sáng mắt không? Hai người mù nói rằng, lại Chúa cầu tin. Và trong Matthew đoạn 9, câu 29, Chúa nói như thế nào? Như thế này, theo như đức tin các ngươi phải được thành như vậy. Theo như các đức tin các ngươi phải được thành như vậy. Đức tin của ngươi nhỏ chừng này thì được thành nhỏ, công việc nhỏ. Các ngươi, đức tin các ngươi lớn như thế này nơi ta thì các ngươi sẽ nhận được lớn như vậy. Còn các ngươi không tin thì chẳng được nhận điều gì cả. Roma đoạn 1 câu 17, người công bình sống bởi đức tin. Hebrew đoạn 11 câu số 6, vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Chúa. Mình không hết lòng tin cậy Chúa, chúng ta không thể nào sống đẹp ý Chúa được cả. Theo như đức tin các ngươi phải được thành như vậy. Quý ông bà anh chị em có được cái quyền lựa chọn là quý ông bà anh chị em tin cậy nơi Chúa cỡ nào thì chúng ta sẽ được cỡ đó. Có một số người kêu, ô tôi phải tài chánh, mạnh mẽ, đầy đủ, tôi phải giàu có, tôi phải khôn ngoan, tôi phải học vấn cao, tôi phải có là người có tài thì tôi mới làm được cái này cái nọ cái kia, tôi mới giải quyết được những cái nan đề trong đời sống, tôi mới làm được những cái điều mà Chúa kêu gọi tôi. No. Cái điểm quan trọng là chúng ta tin cậy nơi Chúa cỡ nào, chúng ta có cái quyền đó. Và David đã hết lòng tin cậy Chúa. Không những ông tin cậy Chúa mà thôi, nhưng mà tin cậy Chúa để danh Chúa được vinh hiển, chắc không phải là ông. Ông kêu, dân cả nước thế gian này sẽ biết chỉ có một Đức Chúa Trời, Jehovah Đức Chúa Trời, là đấng ban sự chiến thắng. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta giàu Goliath nào trong cuộc đời của chúng ta, đối với Chúa, nói xin lỗi, đối với Chúa không có Goliath nào cả. Chúa là đấng vô biên. Tôi thường nói đối với Chúa không có gì gọi là nan đề cả. Chúa làm được tất cả mọi sự. Cái vấn đề là chúng ta tin cậy nơi Chúa cỡ nào. David đã hết lòng tin cậy nơi Chúa để đem lại vinh hiển cho danh của Ngài. Chúa muốn làm điều đó cho mỗi một quý ông bà, anh chị em và tôi. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Chúng ta ca ngợi Chúa một thánh ca nói lên cái tinh thần đó. Tin cậy Chúa và vâng lời Ngài.